Thế trước khi bước vào sách Khải Huyền, có điều này mà tôi nghĩ là cần thiết, mà nếu đã nói rồi thì có khi phải nói lại, thỉnh thoảng nói lại để các anh chị khỏi quên. Thiên Chúa là đấng vô hình, không ai thấy, không ai nghe. Vậy thì khi Chúa muốn nói với chúng ta và để cho chúng ta có thể hiểu được, thì bắt buộc là Chúa phải sử dụng ngôn ngữ của loài người chứ, đúng không? Chúa phải dùng cái ngôn ngữ của loài người. Và ngôn ngữ của con người thì luôn luôn có những giới hạn của nó. Giờ ta nhìn vào thế giới này có biết bao nhiêu ngôn ngữ, và mỗi ngôn ngữ có vẻ đẹp riêng, nhưng mà cũng có những giới hạn riêng. Và nói chung á, thì ngôn ngữ nào cũng có những cách diễn tả, và cách diễn tả đó về mặt văn chương người ta gọi là những thể văn. Cái điều này tôi nói lâu lắm rồi. Chẳng hạn như là khi mà mình đọc sách Sáng Thế và sách Xuất Hành đó, tôi nhắc đi nhắc lại cho các anh chị là phải phân biệt cái thể văn. Lịch sử thì khác, mà thi ca thì khác, mà tiểu thuyết thì khác. Mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế mà trong đầu mình cứ giữ cái tư tưởng đây là thể văn lịch sử, mà mình hình dung ra là lúc đấy Chúa tạo dựng người thì có một ông ký giả, ông ngồi sẵn ở đó, là Chúa làm cái gì ông ghi chép chép, nó thành kinh thánh rồi mình đọc. Mà lúc ấy đã có con người đâu mà có ký giả. Mà bởi vì mình cứ chăm chăm mình bảo đấy nó là thể văn lịch sử, cho nên là mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế cứ như là mình đọc một cái câu chuyện lịch sử theo nghĩa hiện đại. Rồi từ đó là mình đủ thứ thắc mắc nó nêu lên. Nào là cái trái cấm nó là trái gì mà nó ác dữ vậy? Nào là con rắn ấy trước khi nó bị phạt thì nó đi bằng gì? Những cái thắc mắc như thế là nó phát xuất từ cách nhìn của mình. Mình không có hiểu được cái bản văn đó người ta viết theo thể văn nào. Tôi nói như thế để áp dụng vào sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền là một cuốn sách được viết theo một thể văn đặc biệt. Trong thời Cựu Ước, vào cuối thời Cựu Ước, chúng ta đã học rồi, đã nhắc đến tiên tri Daniel. Ngài đã dùng cái thể văn Khải Huyền này rồi. Bây giờ mình đọc sách Khải Huyền của Thánh Gioan cũng vậy. Các ngài vận dụng cái thể văn với những hình ảnh, những con số, những biểu tượng. Hình ảnh chẳng hạn, nói về Chúa Giêsu dùng cái từ con người. Nói về Thiên Chúa dùng cái từ trưởng lão. Nói về cái thế lực nó thù nghịch, nó chống đối Thiên Chúa và giáo hội dùng cái từ gái điếm. Đấy, hình ảnh. Rồi những con số, ngày hôm nay mình đọc là thấy số 7, nói tới nói lui số 7. Rồi đọc đến một chỗ nào đó thì thấy nói một thời và nửa thời, nghĩa làm sao? Rồi có một chỗ nữa thì còn tính rõ 1,000+ ngày. Con số. Thế thì mình lại không hiểu. Mình cứ cắt nghĩa theo tính lịch sử. Rồi có người dựa vào đó để tính xem. À, như vậy thì đến năm này này sẽ là tận thế này. Cái ngày này tận thế này. Cái giờ này tận thế này. Thế để loan tin cho nhau đi mua nến mới lại mì gói để sẵn như tận thế đến nơi này. Mà cái buồn cười đó là nó không phải chỉ hôm nay nó mới xảy ra như vậy. Trong lịch sử của giáo hội không biết bao nhiêu lần có những người loan báo tận thế như vậy. Mà nó không xảy ra. hoàn toàn sai, mà đến bây giờ lại vẫn có người tin. Thế ông linh mục nào mà không tin thì bảo ông này không có đức tin. Cái đức tin nó là cái gì? Đức tin nó là ba cái chuyện vớ vẩn như vậy à? Là do mình không hiểu. Thiên Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ của loài người. Cái ngôn ngữ ấy nó gắn với một cách diễn tả. Nó được trình bày qua những thể văn mà chúng ta không nắm. Rồi mình cứ bám vào cái hình thức ở bên ngoài mà không khám phá cái nội dung bên trong Chúa muốn trao ban cho mình. Đấy là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị để xin các anh chị quan tâm khi đọc sách Khải Huyền. Tôi nói như vậy đó là bởi vì cả 20 năm trước khi tôi còn là một linh mục ít tuổi, đã có một người giáo dân và cũng là thầy giáo dạy tôi hồi tiểu học mà rất tốt lành, đạo đức. Thế thì thầy nói với tôi bảo, nói cho cha biết, nói riêng cho cha thôi, cộng sản nó chỉ có đến ngày này là nó hết đấy. Bảo sao thầy biết? Và sách thánh nói này, sách Khải Huyền này, ông mở chương mấy ông đọc cho tôi nghe. Mà ông chết lâu rồi. Cái ví dụ rất là cụ thể để các anh chị hiểu. Chúng ta không bao giờ vận dụng kinh thánh để mà nói những cái chuyện chính trị. Mà tôi lấy ví dụ đó để các anh chị thấy sai nó nằm ở đâu. Và vì thế khi đọc sách Khải Huyền, chúng ta phải hiểu đây là một thể văn mà tác giả vận dụng những hình ảnh, những con số, những biểu tượng để trình bày, để loan báo một sứ điệp tôn giáo.